Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Bổn Sư Thích Ca
Thưa quý thầy, hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần quy sơn cảnh sát. Thì cái phần chánh văn tổ dạy như thế này: đảng biện khẳng tâm, tất bất tương chám. Nghĩa là chỉ cần có đủ quyết tâm thì mới biết Phật tổ không có hư dối. Thì đây chư tổ quy sơn dạy mình như thế này: nếu mà quý thầy mà có đủ quyết tâm á, tức là quyết tâm tu tập về thiền định như cái phần trước chúng ta học á, thì mới biết rằng Phật tổ không có hư dối. Có nghĩa là ở đây á, chư Phật chư tổ dạy mình trong bốn quay nghi, có nghĩa là đi nè, đứng, nằm, ngồi. Nếu mà trong lúc mà đi, đứng, nằm, ngồi đều có giới, có định, có tuệ á, thì có một lúc nào đó chúng ta vượt thoát cái bến bờ sanh tử, vượt thoát cái chỗ mê ngộ, thì mình mới tin chắc rằng Phật tổ, lời dạy của Phật tổ không có hư dối. Còn nhiều khi mà mình tu chưa đến á, nhiều khi mình nghi, không? Cho nên trong thiền thoại có ghi nè: có một vị tăng đến hỏi thiền sư Vô Đức, vì sao nói Như Lai có mật ngữ mà không có mật tàng. Mật ngữ có nghĩa là lời của Phật là lời mật, mật là kính á, kính nhiệm á. Chẳng hạn như có những lúc quý thầy mới xuất gia, mới tu á, coi những cái kinh điển phương đẳng, kinh điển đại thừa, bảo đảm với thầy khó mà lột ra hết. Bây giờ kinh điển đại thừa, hay nói khác hơn, những cái kinh điển mà nói về những cái cảnh giới của mười phương chư Phật á, mình chưa có hình dung ra được, rồi mình nói chắc là đây là những cái lời mật. Nhưng mà chúng ta tu một thời gian, rồi chịu khó công phu nữa, thì có một lúc nào đó chúng ta lột ra hết, thì mới biết rằng Phật tổ không có hư dối. Thì lúc này thiền sư Vô Đức á, liền đưa tay lên hỏi, hỏi không, thì vị tăng thưa nói không hỏi. Thì thiền sư nói nếu không hỏi á, thì Như Lai có mật ngữ, mà nếu ông mà hỏi chỗ này á, thì Như Lai không có mật tàng. Có nghĩa là chư Phật, chư Tổ chỉ bày ra hết, mà mình tu chưa có đến. Mà trong lúc chúng ta hạ thủ công phu tu hành á, là cái điều cần thiết nhất là đối với thầy, mình làm cái gì? Có những lúc chúng ta ỷ lại là mình lên tọa thiền, thì lúc đó là mới tu, đúng không? Cho nên rồi mình tu suốt luôn rồi mình không có thấy có những gì có kết quả hết. Bởi vì trong lúc mà quý thầy ngồi thiền, quý thầy nghiệm lại á, là một ngày á, mình ngồi hai thời, rồi có những lúc mình ngồi thêm nữa, thì một ngày mình ngồi có 4 tiếng nè. Thì cái 4 tiếng đó, cái năng lực đó, thì nó không có thể nào mà tiêu trừ tập khí của mình trong vô lượng kiếp. Mà muốn được như thế, cho nên chư Phật hay chư Tổ dạy mình là bốn quay nghi, có nghĩa là trong buổi tối với thầy ngồi thiền 2 tiếng là nó tạo được cái năng lượng lớn, rồi sáng với thầy đi lao tác. Mà trong lúc mình đi lao tác đó, hay nói khác hơn, mình làm bất cứ công sự việc nào mà chúng ta không có chánh niệm thu thúc lục căn á, thì bảo đảm là tối lên với thầy ngồi thiền nó trạo cử, rồi sau nữa nó dẫn đến cái hôn trầm đó. Đây bây giờ tôi dẫn chứng câu chuyện lần lần với thầy sẽ thấy nè, là trong lúc làm việc nó trợ duyên rất là lớn tối với thầy thiền định. Chẳng hạn như trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm có ghi á, một hôm thiền sư Chân Tịnh ở trong thất hỏi vị tăng là xong hay chưa, rồi tăng thưa chưa xong, thì vị thiền sư nói ông ăn cháo xong chưa, nói xong, thì vị thiền sư nói sao nói chưa xong. Chưa xong ở đây mình cứ đừng có nghĩ rằng á, là mình làm cái sự việc nào đó xong hoặc chưa xong, Mà xong ở đây có nghĩa là ông đã hoàn tất phương trình vô sanh của ông chưa? Tức có nghĩa là ông đã đạt đến cái chỗ mà chư Phật, chư Tổ đã chỉ dạy chưa? Thì vị tăng này nói là chưa có đến, đại khái như thế. Thì vị thiền sư nói ông ăn cháo xong chưa? Nói xong. Thì lúc này thiền sư nói sao nói chưa xong? Nếu mà không có cái gì nó điều khiển thì sao biết ăn cháo, biết ăn cơm? Nhưng mà ngặt một điều, trong lúc chúng ta ăn cháo, trong lúc chúng ta ăn cơm, thì sơ tổ Trúc Lâm nói là mình quên cái gì? Cái câu mà 10 điều thập yếu trên thiền đường quý thầy hay đọc đó, đúng không? Nhiều khi chúng ta lúc này ăn cơm nè, ăn cháo, mà trong giờ phút thực tại đó mình mất mình á, thì sao? Ăn chưa? Đó, cho nên lúc này á, vị sư nói tiếp, ngồi cửa có tiếng gì? Vị tăng thưa, tiếng mưa rơi. Thì lúc này vị thiền sư nói, sao nói chưa xong? Ăn, rồi gì nữa? Nghe tiếng mưa rơi rõ ràng. Rồi sư lại hỏi, trước mắt là cái gì? Vị tăng thưa, bức bình phong. Thì lúc này sư nói, sao nói chưa xong? Tức là thấy nè, nghe nè, ăn nè, uống rõ ràng hết. Mà sao nói chưa xong được? Đó thì ở đây á, ngầm chỉ cho mình là trong lúc làm việc. Quý thầy để ý nè, chẳng hạn như á, tôi thì cũng còn tập khí rất là nhiều. Ở đây mình nói thật luôn là cũng chưa đủ tư cách gì để mà khuyên nhắc mấy quý thầy. Chỉ có thầy chủ trì, cái năng lực của thầy lớn, ở đây mình chia sẻ thôi. Chẳng hạn như trong lúc quý thầy mà để ý nha, rửa chén mà quý thầy mà làm khu động lớn tiếng quá, thì bảo đảm là bây giờ mình nói là con làm gì chứ cũng là chánh niệm, nhưng mà quý thầy làm là trong giờ phút thực tại đó nó trôi theo những cái dòng tập khí mình thấy, nó trôi theo cái dòng tập khí mà làm ở đây á, làm theo cái quán tính, mà trong cái quán tính đó, nó chứa đựng tham sân si. Nếu trong giờ phút thực tại đó chỉ cần một người nói đậm mình một cái nhẹ thôi, mình nổi sân liền. Như vậy là trong giờ phút đó nó đang bị tham sân si chi phối, chứ không phải mà có mặt trong chánh niệm. Nếu mà trong giờ phút có mặt trong chánh niệm á, mà người nào nói mình một cái tự nhiên mình rất là bình tĩnh, rất là an ổn. Còn ở đây là trong duy thức học nói là mình bị những cái tập khí mà tham sân si nó chi phối mình. Cho nên hồi bữa hòa thượng đi ngang qua, tôi có nghe thầy thì giải kể lại. Hòa thượng nói, bộ mấy chú làm gì giống như phá nhà vậy? Mà sáng hay là trưa quý thầy đang rửa chén. Đó, rất là lớn, tôi công nhận là lớn dữ lắm. Rồi có những trường hợp quý thầy để ý, bây giờ mình học tiếp cái phần, đến cái phần này nè. Thì quý thầy đã nghe câu chuyện này rồi, trong thiền thoại có kể lại á, một hôm vị hòa thượng đàn đầu, tức là hòa thượng dịch đường á, ngày ngồi thiền trong cái phương trượng á, thì sáng mình quý thầy thấy rồi, có quý một số quý thầy ra đánh chuông á, thỉnh chuông đó. Thì sáng hôm nay á, cái vị hòa thượng dịch đường này nghe cái tiếng chuông mà sao nó lạ quá, nó khác thường. Mà ngài ở trong tùng lâm 40 mấy năm rồi mà chưa từng bao giờ nghe được cái tiếng chuông này. Cái tiếng chuông này ai thỉnh mà nó khác thường quá. Ở trong cái tiếng ngân, tiếng chuông nó có một cái âm hưởng gì đó, một cái năng lực siêu việt cái tiếng chuông ngày xưa. Cho nên sáng nay á, vị hòa thượng kêu cái thầy thị giả nói bây giờ ông lên tăng đường, ông hỏi hồi hôm á, ai thỉnh tiếng chuông này. Thì sau khi mà lên tăng đường á, hỏi ra thì mới biết là cái vị sa di này mới nhập chúng, mà vị sa di này tên là Xâm Điền Ngộ Do, mới nhập chúng. Nhập chúng lúc nãy, lúc đó là thì vị này mới có 15 tuổi thôi. Thì hòa thượng hỏi hồi sáng á, con đánh chuông con có dùng cái tâm gì không? Thì vị sa di nói là con thỉnh chuông cũng bình thường thôi, cũng như là con làm việc vậy thôi chứ không có gì hết đó. Thì vị hòa thượng đằng đầu nói không, nhất định là con phải dùng cái tâm gì mới được. Thì lúc này cái vị sa di mới nhớ lại, nói là bạch hòa thượng, ngày xưa con ở một cái chùa quê á, thì thầy bổn sư con dạy á, là làm bất cứ sự việc gì, hoặc thỉnh chuông, hoặc rửa chén, hoặc nấu cơm, hoặc trẻ củi, đều giống như là Phật trước mặt, tức là kính chuông như kính Phật. Thì lúc này thì vị hòa thượng đằng đầu nói như thế này, từ đây cho đến lúc mà con chết á, con luôn luôn dùng cái tâm này để mà thỉnh chuông, để mà nấu cơm, chẻ củi, làm tất cả các việc hàng ngày á, con đều dùng cái tâm này. Thì sau này quả tình cái vị sa di này trở thành một vị thiền sư nổi tiếng nhất vào cái thời Nhật Bản đó, và trở thành một vị quản trưởng của Tân Tàu Động ở Vĩnh Bình Tự. Quý thầy thấy không, một vị sa di 15 tuổi mà thỉnh tiếng chuông thôi là ông hòa thượng biết là người này sau này không phải là chuyện đơn thuần, trở thành một bậc Tùng Lâm Tông Tượng đó, chỉ cần thỉnh tiếng chuông thôi. Thì trong suốt cuộc đời, trong cái bộ mà thiền thoại của Nhật Bản cởi lại á, là cái vị sa di này chẳng hạn như cầm một ly nước tưởng như là đang tắm một vị Phật, chẻ một lóng củi đang giống như đang hiện diện trước một vị Phật, thì cái tâm tham dục có nữa không, cái tâm sân hận có nữa không? Mà quý thầy kinh nghiệm sau khi mà chúng tôi coi qua cái đoạn này rồi á, thì có những lúc chúng ta vào nhà tắm, nếu chúng ta không khéo, đây mình nói thẳng một vấn đề nữa, chúng ta nếu mà vào nhà tắm mình quán chiếu thật là sâu sắc giống như mình đang tắm một vị Phật, thì cái tâm tham dục bảo đảm với thầy không có tăng trưởng, không có sanh khởi. Lúc này mình đang tắm một vị Phật tương lai thanh tịnh trong sáng, thì bảo đảm cái lòng dục của mình đó, nó giảm và có một lúc nào đó nó chuyển hóa. Và vị thiền sư này có một câu đặc biệt nhất, chẳng hạn như ai mà đến hỏi thế nào là Phật, thì ngài đáp một câu một khả bả, có nghĩa là không thể nắm bắt được. Mà cái câu đó nổi tiếng nhất vào cái thời Minh Trị ở chùa Quỳnh Bình đó, trở thành một vị mà nổi tiếng nhất trong Tâm Tàu Động. Thì quý thầy thấy không, làm sự việc nào đều kính như Phật. Chẳng hạn sáng nay mình rửa chén, mình rửa mình cầm cái chén lên giống như mình đang tắm một vị Phật, thì bảo đảm quý thầy có chánh niệm liền. Cho nên tôi ngồi ở trước tượng Phật nè, là tôi để ý theo dõi, mình không theo dõi mà tự nhiên thôi, có lỗ tai mình. Chẳng hạn như sáng nay có một vị nào đó đem cái chén nhỏ lên, tôi nói thôi chứ tôi không phải chỉ trích hay là cũng chỉ dạy gì, đem cái chén nhỏ lên để trên cái bàn ăn đó, sáng thường thường quý thầy 5 giờ sáng dọn lên đúng không, tôi thấy chẳng hạn như vị nào mà có chánh niệm biết để chén rất là nhẹ, tiếp tục để cái muỗng nữa. Còn cái vị nào mà không có chánh niệm để cái chén dục cái muỗng cản, là trong giờ phút thực tại đó mình không có chánh niệm mà bị tập khí tham sân si nó chi phối, quý thầy để ý coi đúng không. Rồi có những lúc quý thầy làm, mình đừng có tưởng nha, quý thầy mà làm trong từng chánh niệm có một lúc nào đó nó rớt vào những cái trạng thái mà mình không có thể nào mà, trong cái tâm mình không có thể nào mà nắm bắt được. Nó lạ lắm. Chẳng hạn như quý thầy để cái nồi hay để cái son, quý thầy để nhẹ nhẹ lên thì nó lại khác. Còn quý thầy nắm, quý thầy dục, nó lại khác. Đúng không? Nó rất là nhỏ nhặt. Mà chính cái điều đó là cái gì nó điều khiển mình. Đối với thầy, trong lúc quý thầy để cái chén thật là nhẹ thì cái gì nó điều khiển, mà trong lúc quý thầy dục cái muỗng mạnh thì cái gì nó điều khiển. Như vậy trong lúc quý thầy để cái chén nhẹ là Phật tâm đang điều khiển mình, còn trong lúc mà quý thầy dục một cái mạnh á, là tham sân si chi phối. Hay lắm. Cho nên thiền nó đặc biệt hơn các tông phái khác là trong lúc làm việc. Trong lúc làm việc mình và Phật có mặt trong giờ phút thực tại này, thì lúc này Phật tâm hiển lộ. Mà thiền nó đặc biệt hơn các tông phái khác là trong lúc làm việc, chứ không phải trong lúc ngồi thiền. Ngồi thiền chỉ là trợ duyên phụ cho trong lúc quý thầy đang làm việc. Bởi vì trong lúc mà quý thầy đang làm việc á, thì cái thời gian nó nhiều hơn trong lúc ngồi thiền. Mà lúc mà quý thầy làm việc chánh niệm tỉnh giác rồi á, thì nó ngược lại, nó trợ duyên cho trong lúc quý thầy thiền định. Sở dĩ mà tôi nói như thế là bây giờ tôi cũng phải hay gì, việc tôi bớt. Mà chính cái điều việc tôi bớt á, là tôi ngồi đó tôi để ý không bao giờ không trầm, rất là tỉnh táo. Còn tôi làm việc nhà khách nó lại khác. Làm việc nhà khách, khách nó đến tôi cũng hơi lăng xăng, thì tối tôi lên tôi không chành. Như vậy là trong lúc mà quý thầy làm việc á, mình đừng có sợ gì mà làm nhanh gì hết á, làm cứ bình thường thôi. Ai nói mặc kệ, ông trưởng ban nói mặc kệ, ông trưởng ban nói thì ông cứ làm, tôi làm theo cái phương trình tốc độ của tôi, đừng có sợ gì hết á. Ở đây tôi không phải khuyến khích quý thầy không có làm, mà mình làm phải có một cái tốc độ nào, một cái gì đó. Bởi vì trong cuộc đời quý thầy, nói thẳng đây nha, trong cuộc đời quý thầy, ở đây là tôi nói không phải là tôi có một cái tâm gì hết á, mà trong cuộc đời của quý thầy nghiệm lại, chẳng hạn như sau này quý thầy lên trưởng ban, lên chi khố, lên phó trụ trì hay là lên thư ký, những cái áo đó có thể hòa thượng đàn đầu, ông trụ trì lột quý thầy, quý thầy làm xong người ta lột. Nhưng mà có những cái hòa thượng thầy trụ trì không bao giờ lột quý thầy được, biết cái gì không? Là cái sự tu của quý thầy, cái năng lực, cái đức độ, cái truyền bá của quý thầy đến những người khác, cái đó không ai lột quý thầy được hết. Cái đó là cổ riêng của quý thầy. thì lúc này quý thầy phải nhớ mình đi vào chùa phải mục đích cái gì? Mục đích tu học để giáo hóa chúng sanh. Cái phần sau quý thầy sẽ học sẽ thấy này. Cho nên cái việc làm ở đây tôi không phải là khiến quý thầy nghĩ hết, nhưng mà cái việc làm là cái việc phụ, mà trong cái phụ đó là cái việc chính, là lúc đó làm quý thầy phải tu. Có một lúc nào đó quý thầy lớn lên sẽ thấy là có một điều gì nè, không bao giờ mà Phật tử đến hỏi quý thầy: bà thầy, thầy trồng hồng sao thầy chỉ con với? Không có. Tôi làm nhà khách gần 2 năm luôn, chưa từng bao giờ có một Phật tử nào đến hỏi như thế. Nhưng mà toàn hỏi sao: thầy, nhà con bị cái này bị cái kia, gia đình con bị cái này bị cái kia, thầy giúp giùm để chuyển hóa. Mà trong lúc quý thầy chỉ vậy thì quý thầy phải áp dụng trong lúc làm việc, mình chỉ, mình chuyển hóa. Tôi trồng cây hồng nè, nó bị sâu bị rầy nè, thì gia đình con nếu không khéo sẽ bị giống như cây hồng này. Thì như vậy quý thầy làm cũng làm việc, chẳng phải nói xong cái mai quý thầy nghĩ hết chắc tôi cũng cung gối đi theo luôn. Ông này em giảng sao bây giờ chúng nghĩ hết không có. Y tôi nói quý thầy làm, nhưng mà cái chuyện làm ở chuyện phụ, mà cái mục đích duy nhất của quý thầy là tu. Như vậy trong lúc quý thầy làm mà có chánh niệm, có nghĩa là có Phật tâm có mặt. Còn lúc này quý thầy mà làm mà không có chánh niệm là bị tham sân si nó chi phối. Cho nên thì sư Lâm Tế khẳng định nè: này các ông, sắc thân tứ đại của các ông chẳng biết nói pháp nghe pháp, gan mật lá lách dạ dày chẳng biết nói pháp nghe pháp. Vậy thì cái gì biết nói pháp nghe pháp? Là cái sáng rỡ ở trước mắt các ông, không có hình dáng mà riêng sáng suốt rõ ràng, cái ấy mới biết nói pháp nghe pháp. Thấy không? Có nghĩa là có một cái gì đó nó ẩn mật bên trong, nó rõ ràng, nó thường biết, nhưng mà nó không hình không tướng. Quý thầy nghĩ là có một người nào chết đó, người mà bị chết rồi đó, kêu làm gì cũng đâu được. Như vậy trong giờ phút thực tại này, quý thầy đang nghe pháp, lắng thần nghe pháp, cái gì bên trong đó. Nếu thấy được như thế, liền cùng Phật tổ không khác, chỉ trong tất cả thời, đừng cho gián đoạn, chạm mắt đều là phải, chỉ vì tình sanh thì chí cách. Tức có nghĩa là trong giờ phút thực tại này, mình tu tập là không cho gián đoạn, nó miên mật như thế vậy, thì chạm mắt đều là phải, chỉ vì tình sanh thì chí cách, tưởng giấy nên thể bị sai khác, cho nên luân hồi trong ba cõi, chịu các thứ khổ. Đó. Cho nên mình thực tập cái phương pháp công phu này rồi á, thì mới thấy là Phật tổ không có hư dối. Mà muốn được như thế thì quý thầy phải làm sao? Muốn được như thế thì trong mà kinh Pháp Bảo Đàn, quý thầy nhớ một câu mà khai thị của Lục Tổ đó. Khai thị cho ai? Đầu tiên nhất là ai biết không? Thượng Tổ Minh á. Lúc mà khai thị là không nghĩ thiện, không nghĩ ác đó. Cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tổ đó? Thì trong giờ phút thực tại này, Thượng Tổ Huệ Minh đốn ngộ rồi mới hỏi là: ngồi mặt ngữ, mặt ý trên, còn mặt nào nữa không? Ngồi mà cái lời mà cổ thầy khai cho tôi rồi đó, thì còn cái mặt ngữ, mặt ý nào nữa không? Thì lúc này tổ nói: ta nói với ông thì tức chẳng cái mặt, ta nói rồi hết rồi không có còn mặt nữa, mà muốn mặt thì phải luôn luôn phản chiếu lại nơi ông. Cho nên Phật tổ chỉ mình có nửa đường thôi. Hồi bữa tôi nói khai thị là của Phật, mà ngộ nhập là chính mình. Khai thị là của Phật khai thị cho mình thôi. Khai là mở ra, thị là chỉ. Nhưng mà muốn ngộ nhập cái chỗ đó là mình phải đi suốt nửa đường nữa. Phật tổ chỉ có một nửa thôi. Chỉ mình, đây là con đường này ông đi sẽ đến Niết Bàn. Đây là con đường này đi sẽ đến cái con đường luân hồi sanh tử. Nhưng mà mình muốn đi đến Niết Bàn hay không á, thì mình phải phản chiếu. Cho nên muốn mà mặc á, thì ông phải luôn luôn phản chiếu. Mà có một lúc nào đó quý thầy để ý, nghiệm coi. Một lúc nào đó quý thầy phản chiếu một thời gian á, thì quả tình đúng là cái mặt ở bên trong. Mặt là tự mỗi người biết thôi, đúng không? Có những cái nó vi diệu mà mình không thể nào mình nói ra được, mà nói không khéo thì mình trở thành gì? Tăng thượng mãn. Nó rõ ràng vậy. Cho nên ở đây nói rất là rõ đó. Cho nên trong Ngũ Đăng Hội Nghiên, tăng hỏi thiền sư Huyền Tắc: thế nào là chốn thanh mặt của chư thánh? Sư nói: ông chỉ nên lãnh hội tự kỷ. Có nghĩa là chỉ cần mà lãnh hội cái việc của chính mình, việc làm của chính mình á, thì đó là chốn thâm mật của chư thánh. Cái chốn mà ẩn mật của chư thánh là chính việc làm hàng ngày của mình. Cho nên thiền sư Hán Sơn nói á, là cái việc hàng ngày của phàm phu chính là cái việc đợi mắt của chư thánh. Rõ ràng vậy. Chính là cái việc hàng ngày của phàm phu là nấu cơm, chẻ củi, làm thợ vườn, thợ máy, thợ gì đó. Nhưng mà ngược lại chính là chỗ đợi mắt của chư thánh, cái chỗ đó là thâm mật nhất. Nếu chúng ta phản tỉnh lại thì chính chỗ đó là cái chỗ tự kỷ, chỗ sống còn của mình. Đó. Cho nên trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm cái ghi lại một câu chuyện như thế này. Có một vị thiền tăng, tức là hội thân đó, gọi là thị giả Bố Mao đó, thì lúc còn học tăng thì sư mới theo thiền sư Điểu Sào một thời gian mà chưa tỏ ngộ. Nên một hôm cái sư từ giả ra đi, chẳng hạn như mình đến thiền viện Trúc Lâm, mình tu thời gian mà không thấy gì hết, cái mình xin ra đi, đó. Thì thiền sư Điểu Sào mới nói là ông đi đâu? Thì ngài mới thưa là con quỳ pháp xuất gia mà đến đây, ở với hòa thượng một thời gian mà chưa có thấy cái gì hết, không có thấy hòa thượng chỉ dạy gì hết. Mà Phật pháp thì cũng chưa có ngộ, chưa có tột gì hết. Cho nên hôm nay con xin từ giả đi học Phật pháp nơi khác. Thì thiền sư Điểu Sào mới bảo là tưởng gì, cái Phật pháp và ta trong đây cũng có chút ít. Thì vừa nói xong á, thì sư mới nói thế nào là Phật pháp của hòa thượng. Thì ngay lúc đó, cái vị thiền sư Điểu Sào mới bứt cái áo lông đó, bứt lên, đưa lên thổi cái phù cái ngộ đạo. Quý thầy ngộ không? Bứt lên, phải không? Thổi cái phù ngộ đạo. Bởi vì ôm ấp bao nhiêu năm? Ôm ấp mười mấy năm. Ôm ấp là không biết hòa thượng chỉ dạy cái gì. Mà cái phương trình vô sinh mà chúng ta muốn đạt đến là chỗ nào? Luôn luôn ôm ấp. Mà trong lúc ôm ấp vậy thì làm việc á, bảo đảm luôn luôn có mặt, luôn luôn có chánh niệm. Luôn luôn ôm ấp cái việc lớn của mình thì lúc nào cũng là gì? Cũng là trăn trở. Nhưng mà vừa cầm sợi lông lên, thổi cái phù. Quý thầy thấy không? Quý thầy thấy ngộ cho đó chưa? Ngộ không? Mình thì sao không có ngộ được? Bởi vì mình lơ là trong công phu bảo đảm mình ngộ. Mà đây ngầm mục đích. Nếu mà không có ông chủ á, thì sao biết dơ lên? Đúng không? Mà nếu trong giờ phút thực tại đó không có cái gì ngầm bên trong á, sao mà tột được cái chỗ thấy đó? Gọi là kiến sắc minh tâm. Thổi cái phù. Cho nên ở đây mình thấy Phật pháp á, là nó không có rời cái chỗ việc hàng ngày. Việc hàng ngày là quý thầy nấu cơm, chẻ củi là việc hàng ngày đó thôi. Mà chính trong lúc giờ phút thực tại đó mình mới hay được rằng Phật tổ không có hư dối. Phật tổ luôn luôn là chỉ bày ra hết. Rồi có một câu chuyện tiếp nữa là có một lần thiền sư Thạch Sương ngồi trong phương trượng đó. Thì có một vị tăng đến hỏi cách nhau mấy tấc vì sao không thấy mặt thầy. Thì thiền sư Thạch Sương đáp, ta nói khắp hết chẳng từng che giấu. Thì sau này vị tăng mới đến hỏi thiền sư Tuyết Phong á, việc trên á, hỏi ý chỉ của Thạch Sương thế nào. Thì thiền sư Tuyết Phong bảo chỗ nào chẳng phải là Thạch Sương. Có nghĩa là vị tăng đến hỏi thiền sư Thạch Sương á, là cách nhau cái mấy tấc, chẳng hạn như thầy trụ trì ngồi trong phòng thì đóng cửa lại rồi biết thầy đâu thấy mặt nữa. Thì mình nói thầy ngồi trong mà cách nhau có một lớp cửa mà sao con thấy thầy. Thì lúc này á, thiền sư mới đáp á, ta nói khắp hết đâu có từng giấu âm, tức là chưa từng bao giờ che giấu. Thì sau này câu chuyện này đến tai thiền sư Tuyết Phong á, thì thiền sư Tuyết Phong mới bảo á, thì chỗ nào chẳng phải là Thạch Sương. Có nghĩa là trong lúc quý thầy uống nước là cũng có thiền sư Thạch Sương trong đó. Trong lúc quý thầy chẻ củi, trong lúc quý thầy thiền định, trong lúc quý thầy làm tất cả lao tác. Đến mức độ mà các thiền sư nói mạnh luôn là trong lúc ông đi cầu, đi tiểu, đều có mặt chư Phật, chư Tổ đó hết. Đều luôn luôn đi theo mình. Chưa từng bao giờ che giấu. Cho nên Phật Tổ không có che giấu mình. Phật Tổ nói trắng ra hết. Mà chỉ có một bước đường là chúng ta công phu thôi. Mà trong giờ phút công phu đó quý thầy phải nhớ nha, phải có mặt giới, định và tuệ. Mình ở đây, mình vào đây quý thầy nhớ kỹ một điểm. Chẳng hạn như thầy, ông cắt tôi làm cái việc đó đi. Có những lúc tôi thấy quý thầy mà hơi sai tôi cũng dám nhắc. Có nhiều người nói là ngày xưa thầy trụ trì đây làm quyển chúng đó, thầy nhắc kỹ lắm, còn bây giờ sao? Mà không có hiểu cái đức độ mình bao nhiêu, cái năng lực mình bao nhiêu. Cho nên có những người nhỏ nhỏ mới vào làm việc là chỉ chỗ này, chỉ chỗ kia. Là trong giờ phút thực tại đó quý thầy có gì? Bị tham sân si chi phối. Chứ không phải mình nói là tôi thấy cái việc trái tôi chỉ. Mà trong lúc quý thầy chỉ, bảo đảm quý thầy có tham sân si nó chi phối. Có những cái niệm tật đố ích kỷ nó chan vào trong đó. Mà nó chan vào trong đó thì Phật Tổ có mặt không? Không có. Phật Tổ vắng bóng. Mà Phật Tổ vắng bóng thì nhường chỗ cho ai? Ma Vương ngự chỉ liền. Mà lần lần quý thầy tu, quý thầy tự nhiên thấy toàn là phiền não không? Mà không thấy được kết quả gì hết. Mà chính cái điều đó là mình không có tin lời của Phật Tổ nói. Tin lời Phật Tổ là tin về nhân, quả, tánh tướng, thể dụng đầy đủ hết. Đó. Cho nên á, có một hôm vị Tăng đến hỏi thiền sư Duy Phan, đạo ở chỗ nào? Chỉ tại trước mắt, sao con không thấy? Vì ông có ngã cho nên không thấy. Hay không? Đạo luôn luôn ở trước mắt, hỏi tại sao con không thấy? Vì ông có ngã sao thấy được? Ngay trong giờ phút đó cái ngã mình quá lớn, phải không? Ngã như là cái núi Tu Di, sao thấy đạo được? Luôn luôn thấy ta người phải quấy hơn thu đầy đủ hết. Hỏi ai mà chịch cái gì là bắt liền, lượm liền, chỉ trích, sao thấy đạo được? Nhiều khi mình ở trong đạo một thời gian dài, không khác gì phàm phu lá kỳ á, giống như cái phàm phu tục tử, giống như người thế tục, bởi vì cái ngã mình quá lớn. Đó, con có ngã nên không thấy, thiền sư thấy chăng? Sư đáp, có ta có ông cũng không thấy luôn. Ta người luôn sao thấy? Rồi, không con không thầy có thấy chăng? Sư mới đáp, không ta không ông còn thấy làm gì nữa. Đạo là cái phương tiện thôi, mà bây giờ không con là gì? Là vô ngã. Không thầy là vô nhân, không ngã, không nhân, không pháp, cần gì thấy đạo nữa. Cho nên, không ông, không ta, cần gì mà thấy làm gì nữa. Đạo là phương tiện, đạo, niết bàn, Phật tánh, chỉ là phương tiện thôi. Mà ngay trong giờ phút thực tại đó, quý thầy quét sạch hết, thì cần gì thấy nữa, luôn luôn hiện tiện. Đó, thì vị Tăng mới hỏi tiếp, ai là Phật Tổ? Thì sư mới nói, ta không dám nói với ông, sợ ông không tin. Thiền sư chỉ dạy ai dám không tin? Thì sư mới nói, chính là ông đó. Ông là Phật đó, hỏi chi nữa. Thì vị Tăng nói, làm sao bảo nhậm? Sư đáp, một phen mắt nhậm như hoa trong không, chỉ lìa vọng duyên, tức như như Phật. Cái câu này là áp dụng mình tu này. Có nghĩa là một phen mắt nhậm á, thì giống như hoa đớm giữa không. Mắt nhậm là mắt gì? Hồi nãy chúng ta nói, tôi nói cho quý thầy đó. Mắt nhậm có nghĩa là mình vào chùa mà mình gom tớp nhiều quá, mình thấy cái gì nó cũng chướng mắt của mình hết, là lúc này mình biết là mắt mình bị nhậm rồi đó. Mắt mà nó trong xanh, nó bình ổn là biết mắt mình không bị nhậm, đúng không? Bữa nào mà quý thầy thấy mà mắt mình mà khó chịu á, là phải dùng thuốc nhỏ. Mà thuốc này là thuốc gì? Kinh Luật Luận hay là giới định tuệ hay là những cái lời Phật Tổ nào đó nhỏ vào cho nó tan mây. Trên có những người mới vào đạo không có chịu học, không chịu gì, lo cánh cuối làm không. Mà làm xong rồi á thì gì? Bừng con mắt dậy thấy mình tay không, thấy cũng đạo lý cũng có, mà sự tu học cũng đến đâu hết. Đâu chắc gì quý thầy ở đây luôn suốt cả cuộc đời, ai giơ tay lên nói tôi ở đây mà chừng nào nhậm nước bàn không? Không có ai dám nói cái chuyện đó. Tôi ở đây bây giờ tôi coi tấm hình lại, bây giờ còn mười mấy người lớn chứ nhiêu, thì còn bao nhiêu cũng ra đi làm Phật sự. Mà quý thầy đi đến đâu mà không có năng lực, không có cái đạo đức, không có đức hạnh, ai dám chứa mình? Nói thật luôn. Sau này mà quý thầy làm chủ trì rồi, có khi nào chứa cái người mà đụng ai cũng lụm rồi, không có đạo đức, không có đức hạnh gì không? Dám không? Dám chứa không? Đức Huệ dám chứa không? Thường Định dám chứa không? Cũng dám. Đức Chí dám chứa không? Cũng dám chứa luôn. Mà mình cần nhất những người có đạo hạnh, có đức hạnh. Kể cả thầy chủ trì luôn. Thầy chủ trì quý thầy nghiệm lại hay là hòa thượng cũng vậy. Ngày xưa hòa thượng nói là chủ trương là chuyên tu. Ở Thường Chiếu là thiền giáo song hành. Rồi hòa thượng sau này hòa thượng nói thôi mấy chú chuyên tu. Mà tu được rồi á là cái gì làm cũng được. Ý hòa thượng đúng chứ không phải chật. Mà chuyên tu rồi mà hòa thượng nói hỏi thành Phật rồi thì pháp tự nhiên nó thông à. Nhưng mà bây giờ quý thầy nghiệm lại mà hòa thượng xài những người làm việc á, có ai dốt không? Hay là chữ Hán, chữ Nho, hay là đầy bụng hết những thầy chủ trì nữa, thầy Thường Chiếu. Xài những người là những người có năng lực, có đạo đức, có đức hạnh. Chứ không bao giờ mà xài những người mà mắt thì nhậm gàn, đồ nó tùm lum hết, ai mà xài. Thì quý thầy cũng vậy thôi, mình vào đây mình phải có một cái mục đích riêng của mình. Mà mục đích đó là con đường của giới định tuệ chúng ta phải đi. Ở đây bữa nay tôi nói hơi mạnh một chút, cái chia sẻ cho quý thầy á. Từ cái điều này là tôi trăn trở trong lúc mà tôi bước vào chùa, vào thiền viện Thường Chiếu, tôi thấy cái điều này là cái điều tối trọng nhất. Mà cái điều này là con đường này chúng ta phải đi. Thì sau này quý thầy đến đây cầu pháp cũng vậy, thì sau này quý thầy ở đây 5 năm, 10 năm thì về, quý thầy phải có đạo hạnh, có đức hạnh thì mới thầy mới chuyển hóa cái người mà mê được. Còn này mình á thì không khác người ta. Người ta mình hơn cái đầu à, cạo chọc, hơn cái áo thôi. Nhưng mà trong tâm mình vẫn còn đầy dẫy tập khí, dư tập, thì sao mình chuyển hóa được? Cái lời của quý thầy nói ra bảo đảm không chuyển hóa được. Mà mình phải có giới, có định, có tệ, có thu thúc sáu căn, có tu tập, thì lúc này quý thầy mới chuyển hóa được. Đó, cho nên nói là như hoa đớm giữa hư không. Nếu mà mắt chúng ta nhậm, thấy cái gì cũng lạ, cũng kỳ hết á. Thấy gì cũng kỳ cục hết á. Thấy Đức Huệ cũng kỳ cục rồi. Thấy không? Mà thấy được như thế rồi á thì làm sao? Mà muốn được như thế thì chỉ lì vọng duyên, thì tức như chư Phật. Cho nên thiền sư Đại Huệ Tâm Cảo ngài khai thị, người trí thức học đạo phần đông á tự tạo ra chướng nạn là không có lòng tin quyết định, tức là không có lòng tin quyết định. Phật nói lòng tin là gốc của đạo, là mẹ của các công đức, hay trưởng dưỡng hết thảy các pháp lành, giúp trừ lưới nghi ra khỏi dòng ái, mở bày đạo niết bàn vô thượng. Lại nói lòng tin hay tăng trưởng trí công đức, lòng tin hay đưa người đến địa vị của Như Lai. Có nghĩa là mình phải tin của lời Phật, lời Tổ nói. Chỉ một con đường duy nhất là phải tu. Bây giờ ai nói mặc kệ. Mà tu mình biết mình có một cái căn duyên quyết định. Tu về cái pháp thiền, cái pháp tối thượng, cái pháp đốt ngộ của hòa thượng. Chỉ tin một điều đó thôi. Mà tin cái điều đó rồi á, đó chính là gốc của đạo. Là mẹ của các công đức, hay trưởng dưỡng hết thảy các pháp lành. Còn mình không tin á, mình tu đây một thời gian, rồi quý thầy ra lại phỉ báng cái pháp môn này, có nghĩa là mất hết các công đức thiện pháp. Mà mình tin, mình tu, mình trưởng dưỡng, thì tự nhiên công đức lành mình tăng trưởng. Mà chính bản thân chúng tôi đã thực nghiệm, chứng nghiệm qua. Nếu mình ôm ấp cái pháp này, mình tu một thời gian á, thì tự nhiên nó có một cái năng lực lớn bên trong tự mình biết thôi. Mà chính cái năng lực này quý thầy mới chuyển hóa người khác được. Lá kỳ á, mà nó gì? Nó nuôi lớn, nó trưởng dưỡng và dứt trừ lưới nghi ra khỏi dòng ái. Rất là rõ. Cho nên tôi nhớ một câu thơ của bài Thượng Làm á. Bài Thượng Làm như thế này: biển trần thế dẫu nhiều lối tẻ, viết một đường chư Phật ta đi, non sông nước biết ngại gì, sáu căn miên mật cách ly sáu trần. Và Thượng nói là biển trần thế á, nhiều lối tẻ lắm. Bây giờ quý thầy không tin, như quý thầy ở đây thấy yên yên, với quý thầy mà ra trường lớp hay là đi đến chỗ này chỗ kia, rất là nhiều, nhiều người này chỉ chỗ này, người kia chỉ đủ thứ đó. Rồi ngũ dục nó tràn lan rồi. Bây giờ báo chí rồi nó báo động. Ngũ dục bây giờ nó, báo giác ngộ rồi cũng nói luôn đó. Bây giờ ngũ dục nó bị xâm chiếm vào các thiền tự, các chùa chiền. Bây giờ chư tăng mà không khéo thì bị gì? Bị những cái ngũ dục nó chi phối. Cho nên biển trần thế rất là nhiều lối tẻ. Nhưng mà mình, nếu mình cố gắng thì chỉ thẳng một đường thôi, chư Phật ta đi. Thẳng một đường là thẳng về con đường giới định tuệ có mặt. Thẳng một đường đó thì bảo đảm với thầy sẽ tu, sẽ tiến. Cho nên trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm có kể là một câu chuyện đó. Có một vị tăng hỏi thiền sư Sùng Tệ ở núi Thiên Trụ, Thư Châu, là lúc Đạt Ma chưa đến, ở đây có Phật Pháp hay không? Có nghĩa là lúc mà tổ Đạt Ma chưa từ bên Ấn Độ qua, thì ở trung thổ này có Phật Pháp hay không? Thì sư mới đáp, chuyện lúc Đạt Ma chưa đến hãy bỏ qua, còn chuyện hiện giờ thế nào? Tăng thưa, con đây không lãnh hội, cuối sinh thầy chỉ dạy. Sư đáp, vạn cổ chẳng có chi, ngày ngày trăng gió thổi. Sư nín lặng hồi lâu nói, ông lãnh hội không? Phần thượng sự của tự kỷ thế nào? Tự mình thế nào không lo, ở đó mà hỏi tới Đạt Ma đến với chưa đến để làm gì? Ông ta đến cũng như thầy bối, thấy ông không biết gieo cho hoài quẻ, thế là có tốt xấu, thảy đều do nơi bổn phận của ông, tất cả hãy tự xét xem lấy mình. Có nghĩa cái chuyện Đạt Ma là cái chuyện ở đâu á, mà cái chuyện chính mình lo. Cho nên có nhiều người ngồi cái chia sẻ cái câu chuyện của ngài năm tiền chém mèo đó, nó này năm tiền chém mèo gì có sát sanh hay không? Rồi ngày năm tiền chém mèo như vậy là cái nghĩa gì? Mà con mèo của mình mịn lo, để nó chạy nó ăn chuột, đúng không? Đi chỗ này nó ăn chuột là đi, chỗ kia nó ăn dụng, ăn chở, mà mình lo con mèo của mình. Mà lo chuyện là chuyện con mèo của ngày năm tiền nó chết chứ. Cho nên chúng sanh khổ là khổ chỗ đó. Còn cái chuyện mà tổ Đạt Ma mà quẩy chiếc dép là chuyện của ngài,
mà chuyện chính mình phải lo giải quyết. Không lo cứ nói tổ Đạt Ma tại sao mà không mang hai chiếc, mà sao mà quẩy một chiếc. Tôi bữa làm nhà khách tôi cởi với thầy rồi đó, hai người cái cãi lộn. Một ông thì nói thì tổ Đạt Ma thì đi qua đây, giữa đường gặp ăn cướp. Ông đá một cái bay chiếc vé xuống biển. Rồi hai người cãi qua cãi lại, tôi nói trời mấy ông, hai ông cư sĩ. Chuyện của tổ Đạt Ma là chuyện của tổ Đạt Ma, mà chuyện của mình là mình phải lo. Cho nên ở đây nói nè, tổ Đạt Ma đến á, giống như thầy bói gì đó. Thấy ông không có biết cái gì, cho nên gieo một quẻ, rồi thế là có chuyện tốt với xấu. Mà thấy là do bổn phận của ông, tất cả hãy tự sát lại lấy mình. Đó. Rồi Tăng mới hỏi, thế nào là người giải quẻ? Sư đáp, ông vừa ra khỏi cửa là không đúng. Thấy không? Tức là tổ dục cái hoài quẻ một cái. Là hỏi thế nào là người giải quẻ? Sư đáp, ông vừa ra khỏi cửa là không có đúng rồi. Quý thầy biết ra khỏi cửa gì không? Tỉnh biết không? Cửa gì? À, vừa ra là không đúng rồi. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý mà nhích một cái là chập. Vừa khởi niệm là không đúng rồi. Mà ngay đó ông mà chăng đúng thì lúc này tổ Đạt Ma có mặt nơi tự thân của ông. Đó. Rồi chúng ta học qua tiếp cái phần, đến cái phần này tổ Quy Sơn dạy hai cái đoạn đầu, tức là đốn siêu phương tiện, cái đoạn thứ hai là tu tập về con đường thiền định. Nhưng bây giờ mình cái căn cơ mình thấp quá, giờ chẳng lẽ mình không tu nữa, thì đây tổ đưa xuống một bậc nữa. Nhược hữu trung lưu chi sĩ, vị năng đốn siêu thả ư giá pháp lưu tâm, ôn tầm bối diệt, tinh su nghĩ lý, triền sướng phu dương, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức. Nghĩa là nếu có kẻ bậc chung chưa thể vượt qua được con đường đốn siêu, thì phải lưu tâm vào giáo pháp, nghiên tầm kinh điển, tìm hiểu tinh tường nghĩa lý, giảng giải truyền bá để tiếp dẫn các thế hệ tương lai và báo đáp ân đức của Phật. Đến phiên cái phần này của mình nè. Có nghĩa là mình là bậc chung rồi, mình phải bậc thượng nữa. Bởi vì cái đốn siêu phương tiện này là bậc thượng. Ngay chỗ mà lục tổ ngộ là 1000 năm chỉ có mình lục tổ thôi. Ngay chỗ đó gọi là triệt luôn á, là chỉ có một mình lục tổ thôi. Rồi cái phần của các vị thiền sư là cái phần đốn ngộ, chẳng hạn như thiền sư Bạch Ẩn 18 lần đại ngộ, đến năm 40 tuổi ngài một hôm đang coi kinh Pháp Hoa thì nghe tiếng giới gáy, ngài triệt ngộ luôn á. Thì ngài nói là 18 lần đại ngộ mà tiểu ngộ là không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà bây giờ mình không có được như các ngài, bây giờ mình nghiệm lại cái công phu của mình, cái năng lực của mình, rồi cái thời buổi này nữa, thì mình bảo đảm là mình coi lại gì vậy? Bậc chung. Bậc chung là phải làm gì? Thì phải mình phải lưu tâm vào giáo pháp, có nghĩa là xem kinh, xem sách, nghiên tầm kinh điển, tìm hiểu tinh tường nghĩa lý, giảng giải, truyền bá, để tiếp dẫn các thế hệ tương lai và báo đáp ân lớn của Đức Phật. Cho nên vào cái thời Đức Phật, với thầy nghiên cứu kỹ qua kinh điển Nikaya thôi, đừng có nói kinh điển A Hàm, kinh điển Nikaya đó. Thì những vị mà trẻ tuổi như quý thầy ngồi dưới này nè, chẳng hạn như 18, 19, 20 á, vào á, thì Đức Phật chỉ cho quý thầy cái pháp gì, biết không? Trước tiên nhất, biết không? Pháp học. Pháp học mà quý thầy suốt hết rồi á, ngày xưa không có kinh điển như mình. Chỉ đến rồi Đức Phật dạy, dạy rồi nhớ thôi, phải nhớ. Như giống như dò bài vậy đó. Nửa tháng là kêu ngài La Hầu La lên đọc trùng tiên lại những cái lời đó, chẳng hạn như kinh Trăn Châu, kinh về hơi thở, kinh tứ niệm xứ, quý thầy coi kinh đó đó, thì ngài Tôn giả La Hầu La hoặc A Nan hoặc những vị mà nhỏ tuổi đó, lên trùng tiên lại, gọi là pháp học. Mà pháp học một thời gian xong rồi đó thì đi vào con đường pháp hành, vào ẩn vô núi tu. Có nghĩa là trẻ tuổi là ngày xưa Đức Phật phải bắt buộc hai pháp nó phải thuần thục, pháp học và pháp hành. Còn những vị mà lớn tuổi, chẳng hạn như 40, 50, 60 mà đi xuất gia trễ đó, thì chỉ có một cái con đường duy nhất là pháp hành thôi. Pháp học không để ý đến. Chỉ có một con đường pháp hành thôi, thành tựu. Cũng như Thành Dũng bây giờ là pháp hành, không cần pháp học nữa. Tu đến cái chỗ rốt ráo. Mà vào cái thời Đức Phật có những vị mà pháp hành á, cái năng lực các ngài lớn lắm, tu chứng quả A-la-hán. Cho nên trong kinh Nikaya đó, ông trưởng giả Cách Cô Độc ông đến. Ông đến ông hỏi cái vị trưởng giả, cứ nghĩa là lớn tuổi mà đi tu á, ông hỏi bạch thầy, muối là gì? Thì cái ông thầy tỳ kheo á, ông nói muối, muối là muối, ông nói muối. Ông chứng giảng các bộ đọc thì ông chấp nhận. Thì ông đến, ông gặp một cái thầy tỳ kheo trẻ, hẹn như cỡ Đức Chí đó. Hỏi bà thầy muối là gì? Muối hả? Muối là cái chất này nè, cái chất này tôi lấy ở biển nè, dân lấy ở biển nó lên nó phơi, khô rồi nó sấy, nó làm gì, ông nói một dọc luôn. Thì cái vị trưởng giả này đến nói, bạch Đức Thế Tôn, ông thầy tỳ kheo kia trẻ giỏi thiệt á, hỏi muối là gì? Ông chi trẻ gần cả tiếng đồng hồ mà chưa hết một cái câu muối. Mà ông tỳ kheo lớn tuổi hỏi muối gì, ông kêu muối. Phật nói, đúng, ông nói như thế, nhưng mà ông cúng dường ông tỳ kheo mà lớn tuổi nói muối là muối á, ông đức lớn ông tỳ kheo này. Ông này chứng A-la-hán rồi, còn ông này lậu hoặc còn, chưa là chứng gì hết, một quả gì chưa chứng hết á. Cho nên ông chi trẻ đủ, ông học nhiều á, mà ông cái hành, ông học không mà ông cái hành, cho nên ông nói là muối đâu, muối từ nơi nào, ở biển nào, Thái Bình Dương hay Châu Phi gì đến gì đó. Mà lậu hoặc ông còn, mà ông tỳ kheo lớn tuổi hỏi muối là gì? Muối, mà chứng A-la-hán rồi đó. Phân tích chi trẻ chi nữa, chạy theo chữ nghĩa. Mà chính ngay muối mà ông ngộ nhặt được thì chính đó ông thấy được. Thấy được ở chỗ ông. Cho nên ông đến, ông cúng dường cái ông thầy tỳ kheo lớn tuổi á, có phước lực nhiều hơn ông tỳ kheo Đức Chí đại khái cũng có. Cho nên ở đây nói nè, thiền á là tâm của Phật, mà giáo là lời của Phật, luật là hạnh của Phật.